Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được quay trở lại với các bạn trong đêm radio ngày hôm nay. Mình cũng rất vui và rất biết ơn các bạn thính giả ngoài kia đã luôn lắng nghe, theo dõi và chia sẻ những cái podcast hay của đêm radio tới bạn bè. Mỗi một ngày gần đây thì mình nhận được nhiều hơn sự quan tâm và theo dõi của nhiều lượt bạn thính giả hơn. Đây thực sự là những cái tín hiệu động viên tích cực của các bạn dành cho đêm radio, và nó cũng thực sự là cái mong muốn của chúng mình làm sao để có thể tạo ra được những cái podcast hay hơn, những cái chủ đề dịu dàng, nhẹ nhàng và bình yên, để giúp các bạn có thêm được những cái năng lượng tích cực, những cái khoảnh khắc và những cái mẩu chuyện nhiều cảm xúc hơn, giúp cho các bạn có được những cái khoảng thời gian thư giãn và có được những cái và mình cũng hy vọng thực sự là qua bằng có thể là email, có thể là bằng trao đổi qua fanpage Demario, nhận được những lời động viên và chia sẻ của các bạn, chúng ta cũng có thể cùng nhau tạo ra được những cái câu chuyện để cùng chia sẻ tới cộng đồng đêm radio nhiều hơn trong tương lai. Hy vọng mỗi ngày sẽ nhận được những cái lời chia sẻ và quan tâm của các bạn nhiều hơn. Các bạn có thể vào fanpage đêm radio hoặc là gửi mail qua kênh đêm radio để chúng ta có thể kết nối, có thể làm quen với nhau và chia sẻ với nhau. Mình nghĩ rằng đây thực sự là những điều rất là tuyệt vời. Cũng chính những cái việc gặp gỡ, trao đổi thì mình nghĩ rằng là nó còn là những cái cơ hội để chúng ta có thêm những người bạn mới, có thêm những cái mối quan hệ trong xã hội để chúng ta chia sẻ. Mình chưa nói là đến việc giúp đỡ, mà chính là có thể chia sẻ, chúng ta có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cũng như là động viên nhau nhiều hơn trong cuộc sống. Bây giờ cũng là những cái ngày nửa cuối của tháng 10 rồi. Tối nay thì khi mình ra ngoài cà phê với một vài người bạn thì nó cũng có một cái ý tưởng nó nảy đến. Đó là khi mà trong quán cà phê thì mình cũng nhìn thấy những cái nhóm bạn trẻ hơn, chắc đâu đó phải kém mình 7-8 rồi, có cả chục tuổi nữa. Các bạn rất là trẻ, nói chuyện gặp gỡ nhau rất là vui. Họ cũng thực sự là mới gặp nhau sau khoảng thời gian vài ba tháng bị giãn cách. Những cái tâm trạng nó vui tươi và những cái câu chuyện mà mọi người tranh nhau kể trong cái buổi gặp gỡ cà phê, thực sự nó mang lại những cái cảm xúc rất là tích cực, những cái niềm vui thực sự. Và cũng trong cái khoảnh khắc đó thì mình cũng nghĩ rằng là đêm nay mình sẽ phải làm một cái podcast chủ đề về câu chuyện những người bạn. Nhưng mà điều đặc biệt hơn, nó gợi đến cho mình câu chuyện rằng là hình như là đã quá lâu rồi là mình cũng không gặp lại những cái người bạn cũ, những người bạn thân từ thời ấu thơ, từ thời niên thiếu. Đây cũng thực sự là một cái cảm xúc nó chợt đến thôi. Nó chợt đến trong lúc mà mình nhìn nhóm bạn trẻ kia thì mình cũng nhớ lại, thực sự là nhớ lại những cái người bạn thời thơ ấu của mình, thời học sinh, thời mới trưởng thành. Thì có những nhóm bạn thực sự là vui như vậy. Và cũng chợt nhận ra đã rất lâu rồi, đã rất lâu rồi, vì nhiều lý do. Có những người bạn mà bọn gọi là hàng xóm láng giềng của mình, bạn nối khố, thì do lý do là chuyển nhà, rồi công việc, rồi rất nhiều lý do khác mà bẵng đi một thời gian, bọn mình đã không còn gặp nhau nữa. Những cái câu chuyện như vậy thì nó cũng xảy ra với không chỉ riêng mình, cũng có thể là chính các bạn nữa. Có những người bạn mà sau một thời gian thì họ chuyển công tác, họ đi một nơi khác, rồi họ sinh sống ở nước ngoài. Thì thực sự đó trong một khoảnh khắc nào đó thì bỗng nhiên chúng ta chợt ùa về rằng là ừ, lâu rồi mình không 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 nhìn lại những người bạn đó. Thực ra là không phải là chúng ta không có cơ hội nhìn thấy những người bạn của mình. Bây giờ có những nhiều phương tiện, chúng ta vẫn thường nói vậy. Chúng ta có Facebook, chúng ta có Zalo, chúng ta có những rất nhiều cái phương tiện để kết nối, để liên lạc. Đơn giản nhất là một cái tin nhắn điện thoại, một cuộc điện thoại thôi. Nhưng quả thực mình chợt nhận ra rằng là đã rất lâu rồi mình không còn gọi điện hoặc là hỏi thăm cái đứa bạn thân của mình ngày xưa nữa. Đúng thật là cuộc sống và những thứ mưu sinh của đời sống, rồi nhiều lý do khác, rồi những con người trưởng thành, gia đình, mọi thứ nó cứ cuốn đi, và đôi khi làm chúng ta quên mất là chúng ta còn có những cái người bạn thuở thiếu thời, thuở ấu thơ, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp lại họ. Mình có một cậu bạn, phải nói là bạn nối khố đi. Bọn mình gặp nhau vào cái quãng mình học lớp 3, lớp 4 gì đó. Thực ra thì nhà mình chuyển nhà khá nhiều trong suốt cái quãng thời niên thiếu của mình. Hồi từ hồi bé cho đến lúc học lớp 3 thì mình lại ở một cái khu tập thể khác. Cái khu tập thể mà mình đã kể cho các bạn nghe trong cái podcast đầu tiên của Demario. Đấy chính là cái khu tập thể ở Hàng Bột, trong cái podcast rằng là những đêm hè 90. Đó là cả một cái quãng thời gian thơ ấu, một cái quãng thời gian nó tuyệt vời của một cái thời bé xíu của mình á. Nó luôn luôn nhiều cảm xúc. Sau đó rồi thì mình chuyển đến một cái khu tập thể mới. Thực ra đây cũng là một câu chuyện rất là vui. Cái ngôi nhà của mình ở cái khu tập thể cũ á, ở Hàng Bột á, thực sự là nó rất là bé. Như trong cái câu chuyện các bạn có thể tìm lại ở podcast những đêm hè 90, cái căn nhà nó bé xíu à, nó chỉ có khoảng lúc mình nhớ là lúc mới mẹ mình nhận thì nó chỉ có 9m2 thôi, nhưng sau đó thì cơi nới ra được thành 18m2 để cho 5 người sinh sống, cũng có bố mẹ và các anh chị của mình. Thì cái quãng năm 90 đó, đầu những năm 90 là năm 91-92, thì nhà mình được chuyển lên một cái khu tập thể mới, một cái khu tập thể mới được xây dựng của khu tập thể trường giao thông. Thì thực sự nó là một bước chuyển rất là khủng khiếp. Mình thực sự là mình bị vỡ òa trong cái cảm giác bước từ một thế giới này sang một thế giới khác. Không biết phải tả cho các bạn như thế nào. Mình chưa bao giờ có cơ hội được lên một cái nhà tầng từ thời bé. Và cái nhà cấp 4, gọi là nhà cấp 4 ở khu tập thể Hàng Bột đi, thì nó nhỏ, nó chật chội, nó ở trong một cái ngõ rất là bé, và nhiều thứ khác nữa. Cho đến những cái lúc mà mình bắt đầu chuyển lên lớp 3, lớp 4 đó, thì mình bắt đầu được lên một cái căn nhà mới. Cái căn nhà đó là nhà tập thể mới xây của trường Đại học Giao thông Vận tải và được phân cho bố mình. Thì khi cả nhà dọn đến, cái ngày đầu tiên mình dọn đến, thì mình không thể quên được là nó đẹp như thế nào. Một cái căn nhà mùi vôi, mùi gọi là ngày xưa là mùi quét vôi đó, chứ chưa có gọi là quét sơn như bây giờ, quét vôi ve, rồi sàn gạch, rồi lối cầu thang rộng, mọi thứ nó sáng bừng lên, làm cho cả nhà vui và háo hức kinh khủng. Mình không thể quên được cái đêm đầu tiên đó, sau khi dọn nhà lên xong rất là mệt, buổi sáng dọn đến mọi người mệt lử, mình còn bé, mình không phải làm những cái việc nặng, nhưng mà mình lăng xăng kê dọn những cái ghế, những cái chổi, rồi quét, rồi lau đồ đạc. Mà thực ra thì cũng không nhiều đồ đạc đâu. Ngày xưa nghèo mà, tất cả mọi gia đình nó cũng nghèo lắm. Tài sản đâu đó chỉ có cái giường và cái tủ, thế thôi, không có bàn ăn, không có gì cả. Một cái căn tập thể lúc đó nó rơi vào khoảng 45-50m2. Nó là một thiên đường mới, sạch sẽ, có nhà vệ sinh ở trong cái căn nhà đó. Đó là một thứ cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì ở cái căn nhà tập thể cũ của mình á, thì mình cũng chia sẻ rằng là cái nhà cũ đó nó chỉ là một căn nhà khoảng 19-18m2 thôi. Và khi đi vệ sinh là phải đi ra ngoài vệ sinh công cộng. Đó là một sự một cái sự ký ức không thể quên được về cái thời khó khăn ngày xưa. Còn khi được chuyển lên một cái khu nhà tập thể gọi là nhà cao tầng á, 5 tầng á, thì nó thay đổi hoàn toàn. Mình mê mẩn trước cái gọi là nhà vệ sinh này, rồi thấy cái vòi, cái chậu lavabo, mọi thứ nó lạ lẫm, nó như là đúng là tại vì thời đó không thể tả nổi. Nhưng mà gọi là cuộc sống nó sang trang, rồi là có phòng riêng, gọi là phòng riêng thôi, nhưng thực ra với cái căn hộ 450 m², nó chỉ có một cái phòng riêng của phòng ngủ của bố mẹ, còn lại mấy anh chị em là được ở phòng khách, kê giường, kê chiếu, nằm thôi. Nhưng mà rất là sung sướng các bạn ạ, tuyệt vời luôn. Và mình cũng phải nói lại là cái đêm đầu tiên cả nhà ngủ ở cái căn nhà đó, đó là tháng 7 năm 1992, mình nhớ như vậy. Thì cái đêm đầu tiên đó vào mùa hè, mặc dù chỉ có một cái quạt trần thôi, nhưng mà cái đêm đó mình phải nói là một cái đêm ngủ ngon nhất mà mình từng được trải qua. Nếu như các bạn quay trở lại những cái postcard những năm đêm hè những năm 90 á, các bạn sẽ thấy là ở cái khu tập thể cũ, bọn mình thường xuyên bị mất điện, thường xuyên rơi vào cảnh trạng nóng, rồi quạt giấy phành phạch suốt cả đêm chỉ bởi vì mất điện và những cái đêm hè nhễ nhại. Thì cái tháng 7 mùa hè năm đó, ở cái căn nhà mới đó, và cái đêm đầu tiên đó, mình ngủ ngon vô cùng. Mình còn nhớ mãi cảm giác được nằm trực tiếp lên cái sàn gọi là lát gạch hoa, gạch men á. Nó mát lịm, nó mát không thể tả nổi. Bây giờ có lẽ hiếm mà có được cái cảm giác đó, vì bây giờ chúng ta có điều hòa, chúng ta có mọi thứ, rồi sàn gỗ. Nhưng mà đối với một cái đứa trẻ lúc đó mới học lớp 3, 8, 9 tuổi thôi, được nằm lên một cái sàn đá mát lịm và tiếng qua quạt trần. Và chưa kể là ở trên tầng 3 nữa. Ở nhà mình ở tầng 3 mà, cái khu tập thể nó 5 tầng. Ở tầng 3 thôi nhưng mà cái gió nó là hướng đông nam, gió mùa hè nó mát vô cùng. Nếu mà mở cái cửa ở phía ban công đằng sau và mở cái cửa sổ ở phía phòng khách đằng trước, thì những cái cơn gió nó cứ thổi từ ngoài đằng sau, nó thổi xuyên qua nhà, nó mát vô cùng, cộng thêm quạt trần nữa. Và đêm hôm đó mình cảm giác như đặt lưng xuống, tất nhiên là mệt vì cả ngày cả nhà đã phải lao động vất vả để dọn dẹp, nhưng mà lau cái sàn xong đêm ngủ cảm giác sung sướng vô cùng, giấc ngủ ngon, sâu lịm đi, không có một cảm giác gì nhễ nhại. Thậm chí mình còn nhớ không nhầm là đêm đó còn phải đắp chặt chăn, cái chăn mỏng nữa bởi vì lạnh. Đó là những cái cảm giác thực sự là sung sướng, và cái căn nhà đấy nó mang mình cho mình rất nhiều cái kỷ niệm của tuổi thơ. Và cũng là lần đầu tiên mình được biết đến thế nào là một cái sân thượng một cái tòa nhà 5 tầng. Cái lúc mà mình mới bước chân lên tầng 3 thôi, mình nhìn xuống dưới đất, mình nhìn xuống dưới cái con đường kim mã ở phía trước tòa nhà, mình đã bị choáng ngợp với cảm giác trời ơi, mình ở trên cao quá luôn, và con đường nó nhỏ bé xíu. Tất nhiên đó là tất cả những cái ký ức của một cái cậu 8-9 tuổi, nhưng mà nó thực sự là nó ấn tượng. Và cho đến khi mà bọn mình thực tò mò khám phá ra cái bậc thang mà gọi là bằng sắt đó, để trèo lên trên cái gác thượng của cái khu tập thể 5 tầng đó, thì nó là cả một bầu trời, cả một cái bầu trời đầy sao, và không có một cái nhà cao tầng nào khác để nó che tầm mắt, mình có thể nhìn thấy cả thành phố luôn. Đó thực sự là một cảm giác cho đến tận bây giờ mình nghĩ rằng rất rất khó để có được những cái tâm trạng nó phấn khích và nó sung sướng như vậy. Và đó cũng chính là mùa hè đầu tiên mình nhớ mãi. Thực sự lúc đó mình mới cảm giác rằng đó là một cái câu chuyện cổ tích mà mình được bước chân vào. Và cũng ở cái khu nhà tầng đó thì mình đã làm quen với những cái người bạn đầu tiên của thời ấu thơ. Trong đó đã có người bạn nội khố như mình đã nói đoạn đầu đó. Thì sau 1-2 ngày chuyển về một thời gian thì bọn mình phải... Ngày xưa ở cái nhà tập thể như vậy thì nó không có nước lên trực tiếp trên tòa nhà như bây giờ các bạn ở chung cư hiện đại, lúc nào mở vòi nước lên là cũng có đâu, rồi cũng không phải có bể chứa nước ở trong nhà đâu. Thời đó nhà tập thể á, thì phải có máy bơm, phải bơm từ bể nước chứa nước của cả tòa nhà ở dưới tầng 1, ở dưới sân tầng 1, sau đó mọi người phải bơm nước lên trên cái bình nước ở trên tầng 5, tức là ở trên tầng thượng, sau đó lại vòng cái vòi nước từ trên cái bể đó xuống từng nhà. Tức là nhà nào thì lắp cái hệ thống nước của nhà đó, không có chung đụng với nhau. Thành thử mà nói, từ khi về cái khu nhà mới đấy, mặc dù là nó khác so với cái thời ở khu tập thể cũ, rằng là bọn mình phải ra tận bể nước công cộng của khu tập thể cũ và gánh nước từ cái bể nước đó về đến tận nhà, nó đã là một cái quãng kỷ niệm rồi. Còn bây giờ về khu tập thể cũ thì nó hiện đại hơn một chút, là sẽ dùng máy bơm nước để bơm lên bể chứa. Và từ những cái buổi đi bơm nước đó thì bọn mình đã gặp nhau. Lúc đó mình phát hiện ra là có hai cái thằng bé, nó sàn sàn tuổi mình, đang ngồi trong máy bơm ở dưới tầng 1. Lúc đó là phải ngồi trông các bạn ạ. Vì cái máy bơm thực sự nó là một cái tài sản của mỗi gia đình nơi đó. Có rất nhiều loại máy bơm, nhà nào mà có nhiều tiền hiện đại thì dùng cái máy bơm đẩy hiện đại lắm, bơm khỏe lắm. Còn nhà nào ít tiền thì mua cái máy bơm tõm, tức là đặt cả quả bơm xuống, nối dây vào, nó tự hút lên thì nó sẽ chậm hơn. Nó có nhiều loại, nó rất nhiều kỷ niệm các bạn ạ. Thì đến lượt nhà mình xuống bơm nước thì mình bắt gặp lại hai cái cậu bạn đó. Thì đó là hai cậu anh em, anh cậu anh em ruột ở trên tầng 4, tức là ngay trên phía nhà mình luôn. Nhà mình ở tầng 3 thì ngay trên đầu mình sẽ là nhà của cái cậu bạn đó. Thế thì sàn sàn bằng tuổi nhau, nhìn thấy nhau thì cũng hỏi nhà cậu ở đâu hoặc là nhà bạn ở đâu, rồi biết kết thân với nhau. Bằng tuổi nhau thôi, hơn nhau 1-2 tuổi thôi, rất vui. Và đó chính là những cái cảm xúc đầu tiên, dễ gặp nhau, dễ biết nhau, chơi với nhau. Suốt những cái mùa hè năm đó, nhiều trò chơi vô cùng. Và cái chính bởi vì những cái niềm vui như vậy mà mình cũng nhanh chóng quên bẵng đi cái lũ bạn ở cái khu tập thể cũ ở Hàng Bột. Mình quên rất là nhanh, không phải là nói là trẻ con, nhưng cũng thật, khi mà có những cái gì nó mới như vậy, nó vui, nó quên hết luôn á. Mà cái thời đó thì không có điện thoại, không có những cái gì liên lạc, cho nên thành thử là chỉ có chuyển nhà từ khu Hàng Bột sang cái khu Kim Mã thôi. Nó thực sự nó đã gần như là xa cách hoàn toàn luôn, sang một cái thế giới khác. Đó là cái cảm giác của mình khi đó. Thì với cái cậu bạn thân thời thơ ấu đó thì sao? Thì thậm chí là bọn mình học chung một trường, tại vì chuyển về khu vực đó là sẽ phải học một cái trường ở gần khu tập thể luôn, ở trong khu vực của phường Ngọc Khánh. Thế thì đó thực sự là một cái kỷ niệm, trải nghiệm tuyệt vời. Và gặp những người bạn đầu tiên như vậy, suốt một cái quãng thời niên thiếu từ lớp 4, lớp 5, học với nhau, đi học cùng nhau, chơi cùng nhau. Rồi lên cấp 2, mặc dù là mỗi đứa học một cái trường khác nhau, mình thì học trường Thành Công, còn cậu bạn thì học trường Hoàng Diệu. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, học là chuyện của học thôi, còn về đến nhà, đi học về là ới ý với nhau là chơi. Ngày xưa bọn mình có một cái sân bóng ở dưới, gọi là sân bóng thì cũng không phải, nó là cái đoạn đường Kim Mã lúc đó khi mà chưa có làm đường. Cái đường Kim Mã bây giờ, cái đoạn mà gần công viên Thủ Lệ, nếu bạn nào có đi qua sẽ để ý thấy là có một đoạn đường trên thì cao, một cái đoạn đường bên dưới thì thấp. Thì bản chất ngày xưa cái đoạn đường bên dưới là đoạn đường làm sau, còn đoạn đường mà sát với hồ Thủ Lệ là đoạn đường cũ. Thì cái đoạn đường ở phía dưới mới sau này mới làm, thì trước đó nó chỉ là một cái đoạn gọi là giải đá dăm thôi. Và bọn mình đá bóng ở trên cái đoạn đường đó suốt những cái năm tháng tuổi thơ, từ lớp 4, lớp 5 cho đến tận lớp 10, lớp 11 luôn. Và đó thực sự là những cái năm tháng tuyệt vời, những cái buổi chiều thanh niên ở khu tập thể. Vì ngày xưa nó là một cái dãy mấy cái nhà tập thể liền nhau, thì thành thử là thanh niên rồi buổi sáng, buổi chiều là ra sân đá bóng này, gần công viên nữa, nên là mình có cơ hội dậy đi chạy tập thể dục rồi buổi chiều ở công viên. Cả một cái quãng thời gian nó thực sự là hấp dẫn. Bây giờ nếu mình cho mình quay trở lại thì mình sẽ chọn cái quãng thời gian đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất để mình quay trở lại và được sống trong những ngày tháng tuyệt vời như vậy. Còn nhớ là có những cái ngày mùa hè, hai thằng rủ nhau dậy sớm đi vào công viên Thủ Lệ để tập chạy. Thực ra nói là tập chạy thôi, nhưng bọn mình còn trốn gia đình, còn đi bơi ở hồ. Vì đó là một cái thứ khác hẳn luôn, bọn mình bơi hồ sướng vô cùng. Có những buổi sáng 4:30, 5 giờ mùa hè dậy gọi nhau ý ới, đi vào trong Thủ Lệ chạy. khi mà còn tờ mờ sáng cho đến lúc sáng mảnh 6 giờ là trở về nhà thì nó vui lắm. Cũng phải muốn kể ra rằng là có những cái lần mà dạy nhau gọi nhau dạy đi vào trong công viên để tập thể dục ạ. Xin lỗi các bạn là có những cái buổi mà bọn trẻ con á, thường nó gọi là đi đi bậy á, còn đi bậy luôn trong công viên mà còn cười với nhau, còn rủ nhau cả. Tất cả những cái kỷ niệm đấy nó buồn cười vô cùng luôn, nhưng nó thật tuyệt vời. Bây giờ thì nó khác rồi. Bây giờ công viên thì nó không còn như ngày xưa nữa. Nó có nhiều người, có bảo vệ, có theo dõi nhiều hơn. Còn cái thời ngày xưa công viên nó hoang sơ, nó chỉ có đông vào cái ngày mùng 1 tháng 6, ngày lễ Tết thôi. Còn ngày thường á, ít khách lắm. Thành ra bọn mình coi như công viên như là cả một cái thế giới tuyệt vời để khám phá, để chơi, để tha thẩn suốt những cái năm tháng như vậy. Rồi có những cái buổi mà dịp lễ thì mình cùng với cậu bạn rồi cả mấy anh em ở trong khu tập thể còn rủ nhau ra trông xe, giữ xe, đạp xe máy cho khách đi vào tham quan. Trời ơi, các bạn không thể tưởng tượng nổi là chỉ có khoảng 100 mét vỉa hè ở phía ngoài của thủ lệ, cách cổng khá là xa, mà bọn mình trông hàng trăm cái xe, rồi nắng nôi vất vả uống nước rồi bán nước. Nhưng mà nó vui, nó sung sướng, nó kiếm được vài trăm ngàn luôn, vui cực kỳ, và chia với nhau những cái đồng tiền đầu tiên đó, sung sướng lắm. Rồi rủ nhau đi trèo cây này, đi bơi thì chiều nào cũng bơi, tuyệt vời. Đó là những cái quãng thời gian rồi bọn mình lớn lên cùng nhau, cùng chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Có một cái kỷ niệm cũng rất là khó quên, đây là những cái ngày tháng mà bắt đầu là hết cấp 3, bọn mình bắt đầu đi làm, thì bọn mình vẫn đi cùng nhau, thậm chí là cậu bạn của mình có một cái xe máy vẫn thường đèo mình đi làm. Nhiều hôm là cậu ấy còn để xe máy để cho mình đi làm ở công ty của mình, còn cậu ấy đi làm theo công ty cậu ấy, cậu ấy đi cùng bạn cậu ấy. Mọi thứ lúc đó nó thực sự là thế để thể hiện được thế nào là những người bạn của niên thiếu, gọi là nỗi khổ rất tuyệt vời. Rồi năm tháng qua đi, mình lại chuyển một cái nhà khác, cũng ít gặp nhau hơn. Rồi sau này cậu ấy có gia đình, có con cái, rồi bố mẹ cũng có những người mất xuống, nằm xuống, thì cậu cũng lại chuyển ra một cái nhà khác. Cũng mỗi năm chỉ có Tết nhất thì có qua nhà chúc Tết nhau, gặp nhau, anh em gặp nhau thôi. Còn công việc tính chất nó cũng khác nhau khá là nhiều, thành thử là cũng ít gặp nhau hơn. Thì đó là một người bạn gọi là thời niên thiếu, mà hầu như sau này những người bạn của mình có thì mình sẽ luôn kể về cậu bạn đó. Còn những người bạn niên thiếu khác cũng rất là đặc biệt. Cái quãng cái năm mình không nhớ là năm 99, 2000, 2001 gì đó, 2001 hình như vậy, tức là cái quãng năm lớp 12 của mình. Cái thời đó là có Yahoo rất là phát triển, gọi là Yahoo Messenger đó, Yahoo Chat đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó lúc đó nó tuyệt vời hơn cả Facebook bây giờ, bởi vì lúc đấy mọi người có thể chat với nhau, có thể kết bạn với nhau, có thể đọc blog của nhau, và nói chung là chơi với nhau cũng rất là vui. Thì mình cũng có quen một người bạn của mình ngoài cái quãng năm đó, thì nó là điều đặc biệt nhất là cái cô bạn đó lại không phải đang ở Việt Nam. Bọn mình vô tình gọi là biết nhau và chat với nhau, và cho đến giờ thì mình cũng chẳng biết là tại sao lại biết nhau nữa, chỉ nhớ rằng là chat với nhau một cái qua Yahoo đó. Thì mình nhớ mãi là cô bạn đó có một cái nickname rất là đáng chú ý, nhưng không phải theo nghĩa là ngày xưa Yahoo nó có rất nhiều kiểu tạo nickname buồn cười lắm. Các bạn nữ thì sẽ có những cái nickname nó rất là mềm mại, nó như kiểu là Lotus, rồi là Jamie, rồi Hoa Nhài, rồi Hoa Nắng, rồi bla 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 bla. Còn các chàng trai thì sẽ có những cái nick nickname nó buồn cười, như gọi là mấy anh tay chơi thì sẽ là Boy Hà Nội đi, gọi là ngày xưa là Boy Hà Nội đi 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 quay chiến rồi đi Honda rồi Boy đẹp trai rồi Boy lãng tử, tất cả cái gì mà phải có boy cộng với một từ tiếng Việt nữa thì thành một cái nickname, rồi hoàng tử, rồi buồn cười lắm, thì nó rất là vô cùng, nó rất là nhiều cái thứ hay ho. Nhiều khi cái nickname nó sẽ nói lên tất cả. Nhân nhân cái việc này thì mình sẽ lại nói là cái cậu bạn thân của mình á, có một cái nickname ở trên Yahoo thời đó mà buồn cười, nó chính là cái sau tất cả thì cậu bạn ấy nó có một chọn một cái nick là Long Leg Girl 19 bao nhiêu đó, tức là Long Leg Girl là cô gái chân dài. Từ cái thời đó nó có khái niệm là cô gái chân dài mà cô chọn tiếng Anh là Long Leg Girl. Và quả nhiên là khi cái nick đó ra đời á, thì rất nhiều chàng trai kết bạn và nói chuyện, và câu chuyện đó thật sự là buồn cười, nó thật sự là một cái thứ kỷ niệm khó thể quên được. Quay trở lại cái cô bạn của mình thì cô bạn ấy có cái nickname là Barbie gì đó, thì cái từ Barbie đó nó không phải là từ tiếng Anh, là từ Barbie Girl hay là từ Barbie bình thường, nó là Barbie y dài trong tiếng Anh, à trong tiếng Pháp. Chính cái nickname đó là mình chú ý, và khi mà nói chuyện với nhau thì mình biết rằng là cô bạn đó đang học ở Thụy Sĩ, một cái nước ở châu Âu. Điều đó rất là thú vị, bởi vì cái chuyện mà chúng ta kết bạn với những người bạn ở khắp nơi trên thế giới bây giờ thì nó trở nên đơn giản, những cái thời đó thì nó khó khăn lắm. Lý do là như thế này, lý do là lúc đó thì thứ nhất là chênh lệch về múi giờ. Cô bạn đó sẽ sống ở khoảng múi giờ sau mình 6-7 tiếng, thành thử mà nói là khi nếu dụ mình là 9 giờ sáng thì có nghĩa là cô đó đang ở lúc mấy giờ, 1-2 giờ đêm bên nước cô chắc ngừng ngủ rồi, và nếu mà cô thức dậy vào lúc 6 giờ sáng thì lúc đó mình mới đang là 1-2 giờ chiều. Nôm na là như vậy, tức là mình luôn trước khoảng mấy tiếng lắm, mấy tiếng lắm. À sorry các bạn, nếu như mà mình đúng rồi, nếu như mà mình đang là 12 giờ trưa thì có nghĩa là bên người ta là 7 giờ tối, mình là 6 giờ sáng thì người ta là đang 1 giờ chiều. Ok, đúng rồi. Vậy thì cái sự chênh lệch về múi giờ đó nó sẽ rất là cản trở, và bọn mình hầu như chỉ gặp nhau vào cái quãng thời gian chat là khoảng 3-4 giờ chiều giờ Việt Nam, có nghĩa là giờ bên châu Âu nó rơi vào khoảng 9-10 giờ tối. Đó là cái việc mà nói chuyện với nhau. Còn ví dụ như là mình buổi tối của mình là 9 giờ tối nói chuyện thì người ta đang là 4 giờ đêm. À sorry, mình đang là 9 giờ tối thì người ta sẽ là 3 giờ chiều. À đúng rồi, câu chuyện là như vậy. Và thành thử khi mình đi ngủ rồi thì người ta mới đi làm về, thành ra rất là khó nói chuyện với nhau. Nhưng mà bọn mình đã chat với nhau suốt một thời gian dài, chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ hay ho. Mình thì rất tò mò về đất nước của bạn ấy đang sinh sống và học tập, bạn học ở bên Thụy Sĩ, còn mình thì đi làm ở Hà Nội. Và cái quãng câu chuyện đó, nói chuyện với nhau qua lại như vậy thì cũng đến những cái thời gian mà bạn ấy về nước, bạn về nước và bọn mình cũng gặp nhau chút thôi. Nhưng thực sự là cái bởi vì đó là một cái thứ tình bạn rất là đẹp, thành thử khi bọn mình gặp nhau nó mang tính chất là những người bạn thân lâu ngày gặp nhau, mặc dù là trước đó chỉ gặp nhau qua chat thôi, nhưng gặp nhau rất là đáng yêu. Và có một điều nữa là cô bạn đó hơn mình 1 tuổi, thành thử ra cứ hay trêu đùa nhau gọi là bà già đó, gọi là mình hay gọi bạn 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 đó là bà già vì bạn hơn 1 tuổi, nhưng mà bạn ấy rất là nice, rất là trẻ trung và đáng yêu. Và tất nhiên thì không có cái tình cảm trai gái gì ở đây cả, chỉ là nói chuyện với nhau hợp này, cũng thường xuyên quan tâm chia sẻ với nhau suốt một cái quãng thời gian như vậy, từ khi mà mình đi làm còn bạn đi đang học với nó, mãi mãi sau này rồi nhiều thứ lắm, thậm chí là một vài thời gian sau bạn về nước thì vẫn gặp nhau thôi. Cho đến vào khoảng vài năm trở lại đây thì thực sự là vì cái việc bạn bạn định cư bên châu Âu, thành ra bạn cũng ít về nước hơn, cho nên là cũng ít gặp nhau, mặc dù có Facebook của nhau á, nhưng mà cũng chỉ gọi là nhìn thấy các cái hoạt động sinh hoạt bình thường của nhau, cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Đó là một cái thứ cảm giác rất là kỳ lạ của hai trong số rất nhiều người bạn thời thơ của mình. Mình cũng không rõ là các bạn có chung một cái cảm giác như vậy không, bởi vì là mình nghĩ rằng là thực ra thì có những thứ tình cảm, bạn bè hoặc là những cái mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng thực sự là vì công việc, vì sự trưởng thành, vì khoảng cách địa lý, vì cuộc sống sinh hoạt khác nhau nữa, thành thử là đôi khi là chúng ta cũng ít dần những cái cơ hội gặp nhau hơn. Bởi vì trong cái vòng xoáy của công việc, trong vòng xoáy của cuộc sống hiện nay, thì đôi khi chúng ta chỉ còn biết ưu tiên cho những cái mối quan hệ trong công việc, trong phạm vi công ty, rồi văn phòng, rồi đối tác phải nhiều hơn, rồi trong cuộc sống gia đình của những người đã lập gia đình, rồi con cái, rồi bố mẹ đã già, thành thử ra là những cái sự ưu tiên đó gần như nó là bắt buộc. Thành thử có những khi mà chúng ta dần dần chúng ta sẽ ít thời gian để gặp lại những người bạn cũ, gọi là những người bạn thân thiết đi. Tất nhiên là sẽ có những cái trường hợp mà may mắn là chúng ta vẫn có thể làm những cái công việc cùng nhau, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể ở gần nhau thì vẫn có những cái cơ hội giao lưu thường xuyên. Có, mình cho rằng là vẫn có những cái mối quan hệ như vậy. Bản thân bây giờ thì mình cũng vẫn đang có những cái mối quan hệ với anh em, với bạn bè từ cái thời xưa cho tới nay, nhưng mà nó có những cái điểm chung. Ví dụ bọn mình sinh hoạt chung một đội bóng, gọi là chơi thể thao với nhau, bọn mình có những cái gọi là công việc nó gọi là có liên quan với nhau một chút. Thành thử thì là đó cũng là những cái nó nảy sinh trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chỉ là một cái khoảnh khắc nào đó. Và một khi nào đó, giống như mình tối nay thôi, khi nhìn thấy những người bạn trẻ thì mình chợt nhớ lại những cái gương mặt cũ, những cái người bạn thân ngày xưa. Cho tới bây giờ thì cũng lâu lâu rồi mình cũng chưa gặp lại. Điều đó nó cũng giống như thôi thúc việc rằng là cuối tuần này mình sẽ dành thời gian để gặp lại những người bạn đó sau một thời gian giãn cách. Cũng là một cái thứ mà mình nghĩ rằng là đôi khi chúng ta cũng có thể gặp lại những người bạn của mình, dành một chút thời gian hỏi han, quan tâm đến những người bạn cũ của mình. Chúng ta không nhất thiết phải ôn lại những cái kỷ niệm thời ngày xưa, mà chỉ đơn giản là chúng ta quan tâm tới nhau, hỏi han nhau, để biết rằng là trong tim của mình thì bạn vẫn luôn là những người bạn thân thiết nhất, những người bạn gắn bó với tuổi thơ của mình nhất. Và mình luôn luôn tôn trọng những cái cảm xúc đó, những cái giá trị đó. Nó đi mãi theo thời gian thôi. Còn bây giờ tất nhiên cuộc sống nó vì nhiều lý do chúng ta có thể ít quan tâm đến nhau được nhiều hơn, chúng ta ít nhìn thấy nhau hơn. Nhưng không có nghĩa là những cái gì tốt đẹp của quá khứ chúng ta đã bỏ qua. Mình hy vọng rằng với cái chủ đề đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp lại những người bạn thời niên thiếu của Đêm Radio ngày hôm nay sẽ như là một cái lời nhắn, một lời chia sẻ rằng rõ ràng là chúng ta vẫn luôn có những người bạn thực sự tốt, thực sự có giá trị trong cuộc đời của chúng ta. Họ vẫn ở đó, họ vẫn rất là tốt đẹp. Và vì thế có những lúc chúng ta gặp khó khăn trong công việc, chúng ta gặp khó khăn trong những cái cuộc sống của những thời hiện tại này, thì chúng ta cũng đừng đánh mất đi những cái gọi là suy nghĩ tích cực, hoặc là đi bỏ qua những cái thông tin tốt đẹp, mà chúng ta vẫn còn đó những người bạn, chúng ta có những cái giá trị ở đó, để chúng ta có được cái niềm tin về một cái những cái mối quan hệ tốt đẹp hơn ở phía trước. Thực ra thì nó cũng giống như cái việc là đôi khi chúng ta dành một chút thời gian thôi, khởi tạo lại những cái giá trị chúng ta đã bỏ qua và chúng ta đã lâu rồi chúng ta không nhắc đến. Biết đâu sau một thời gian trưởng thành, sau mười mấy năm, chúng ta lại có thể ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chúng ta có thể có được những cái tình cảm, những cái thứ năng lượng tích cực từ những người bạn. Đó thực sự là những cái điều tuyệt vời nhất mà những cái mối quan hệ, những cái người bạn thân thiết của chúng ta thời thơ ấu đã giúp chúng ta đi qua những năm tháng của tuổi thơ, của trưởng thành, bên nhau, động viên nhau. Và bây giờ chúng ta vẫn có thể cùng với nhau tiếp tục là những người bạn tốt cho đến mãi sau này. Và mình hy vọng bạn hay bạn các bạn nữa, chúng ta sẽ luôn có được những cái tình bạn tốt đẹp. Chúng ta hãy nhớ lại xem thời thơ ấu những đứa bạn nào lâu rồi mình không gặp. Nên ngày mai thôi, chúng ta sẽ gặp lại nó, ta sẽ hàn huyên với nó và chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái điều mới mẻ. Và đó cũng là một cái nguồn năng lượng tốt cho cuộc sống của chúng ta, của ngày mai, của tương lai sau này. Một lần nữa, Dem Radio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi các podcast của Dem Radio. Rất mong nhận được những phản hồi, chia sẻ của các bạn, những đánh giá hoặc là những lời động viên của các bạn sẽ luôn là một cái nguồn cổ vũ lớn để Dem Radio tiếp tục phát triển những podcast vui và ý nghĩa tới tất cả mọi người. Bây giờ thì đêm đã về khuya, rất mong các bạn tắt đèn, tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ ngon để ngày mai chúng ta lại có một cái niềm vui mới, một cái năng lượng mới. Và hãy nhớ những ai đã lâu chúng ta chưa gặp, những người bạn tốt của chúng ta, những người bạn thân thiết thời ấu thơ chúng ta, nếu có cơ hội hãy lâu lâu hãy nhấc điện thoại gọi cho hắn, gọi cho cô bạn đó, cho cậu bạn đó, hẹn một bữa cà phê, hẹn thăm hỏi nhau, gặp gỡ nhau và chúng ta lại sẽ có những cái niềm vui như thuở ấu thơ. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.